Thứ năm tuần 17 thường niên.
Thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Mây dẫn đường cho dân Israel. Sách Xuất Hành, chương 40.
Ông Môi-se làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày 1 tháng Giêng năm thứ 2, nhà tạm được dựng lên. Ông Môi-se cho dựng nhà tạm. Ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căn lều trên nhà tạm, lấy bạc che phía trên lều như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se. Ông lấy trứng ướt đặt vào hòm bia, xỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức trướng để che khuất hòm bia trứng ướt như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se. Đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môi-se không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm 3 ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây trước mắt toàn thể con cái Israel ở mỗi chặng đường họ đi.
Dụ ngôn chiếc lưới. Matthew chương 13.
Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.
Dụ ngôn chiếc lưới được coi là dụ ngôn cuối cùng trong một chuỗi 7 dụ ngôn của chương 13 theo Tin Mừng Matthew. Dụ ngôn này có nhiều điểm tương đồng với dụ ngôn lúa và cỏ lùn. Cả hai đều nói đến sự tách biệt kẻ xấu và người tốt vào ngày tận thế. Và kẻ xấu sẽ bị Thiên Chúa luân phạt nghiêm minh. Giê-xu đã dùng những hình ảnh quen thuộc gần gũi để nói về nước trời. Có khi là hình ảnh nông nghiệp như dụ ngôn người gieo giống, dụ ngôn lúa và cỏ lùn hay dụ ngôn hạt cải. Có khi là hình ảnh về chăn nuôi như dụ ngôn về người mục tử. Có khi là hình ảnh về ngưng nghiệp như trong dụ ngôn chiếc lưới. Một số môn đệ của Ngài đã sống bằng nghề chài lưới ở hồ Galilee. Thời xưa, việc đánh cá ở hồ này cũng đơn giản như ở quê ta ngày nay. Những ngư phủ đi trên những chiếc thuyền nhỏ, họ quăng lưới vào những nơi thấy dấu hiệu có cá đang đi. Lưới với những hòn chì nặng sẽ chụp xuống đàn cá và họ chỉ cần kéo vào bờ. Một chi tiết đáng chú ý ở đây là họ gom được mọi loại cá, cả tốt lẫn xấu. Hình ảnh này gợi cho ta về việc mọi người, bất luận tốt xấu, đều được mời gọi tham dự bàn tiệc nước trời. Trong hội thánh cũng có sự pha trộn giữa người tốt kẻ xấu, như được ám chỉ trong vụ ngôn lúa và cỏ lùn. Ở các tỉnh ven hồ Galilee, ta dễ thấy cảnh tượng các ngư phủ ngồi trên bờ, gom cá đánh được trong ngày, giữ lại cá tốt, quăng đi cá xấu. Chỉ khi lưới đầy, họ mới làm công việc lựa cá như vậy. Tương tự như trên, chỉ khi đến ngày tận thế, các thiên thần mới xuất hiện để tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính. Như thế, tình trạng hiện nay của hội thánh vẫn là chưa hoàn hảo. Không phải mọi Kitô hữu đều đã sống tinh thần bài giảng trên núi. Có những Kitô hữu không sinh trái vì hạt giống nhận được đã bị thui chột bởi thử thách gian nan hay mối lo toan vật chất. Có những Kitô hữu tuy vẫn kêu Đức Giêsu là lạy Chúa, vẫn nhân danh Ngài mà nói tiên tri, trừ quỷ hay làm phép lạ, nhưng lại không thi hành ý muốn của Cha trên trời và làm điều gian ác. Có những Kitô hữu dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới. Có những Kitô hữu là mối nhạt đã trở thành vô dụng. Như thế, gia nhập hội thánh không phải là một bảo đảm để được cứu độ, còn cần sống hoàn thiện như Cha trên trời. Thời nay, chúng ta không thích nghĩ đến những chuyện bị coi là xa xôi, như chuyện tận thế, chuyện Thiên Chúa phán xét và luận phạt. Chúng ta thích sống yên ổn với một Thiên Chúa nhân hậu vô cùng. Đến độ có vẻ như quả ngục chỉ là chuyện diễn dông để dọa con nít. Nhưng dù sao cũng không tránh được ngày cỏ lùn bị tách khỏi lúa, cá xấu bị tách khỏi cá tốt, kẻ bất lương bị tách khỏi người lành. Cuối cùng nước trời sẽ không còn chút bóng dáng của sự dữ, và Thiên Chúa sẽ là mọi sự cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men được dùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bông rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận có lùn trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời gần đến.